This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phòng phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng trong một ngày mưa ướt át. Bạn như thế nào rồi? Bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, khỏe lắm. Và thời tiết mát mẻ như vậy thì thấy mình được đã tươi sáng một chút. Giờ nắng thì nó tươi đó, nhưng mà nắng nóng quá nó héo.
Phải gọi là người ta nói ướt, ướt tèm nhẹp, còn bây giờ là ướt át luôn thưa quý vị.
Ướt tèm nhẹp, ướt chẹt bẹp luôn. Mưa này mưa gọi là mưa thúi đất luôn đó. Từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn còn mưa, bây giờ vẫn còn mưa. Wow.
Không
mưa nhiều cũng than, mưa ít cũng than, cũng mệt ha. Không mà thà mưa như vậy thì cho nó mát mẻ chứ. Đất rồi nứt nẻ quá quý vị ơi, nhưng mà hôm nay trời mưa phải nói rất là đẹp. Wow, trở về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, phải nói rằng tuyệt vời, những con số cần xuống thì nó xuống, những con số cần lên thì nó lên chứ thưa quý vị. Nhưng mà vàng tùy người nha, vàng này cũng xuống nhiều lắm chứ thưa quý vị. Dow Jones, Nasdaq và SP500 phải nói rằng wow, không cưỡng nổi. Dow Jones lên 243 điểm, chỉ còn khoảng 110 điểm nữa là con số kỷ lục mới của Dow Jones, hiện tại là 28.890 điểm, thưa quý vị. Nasdaq thì con số kỷ lục mới lên 24 điểm, hiện tại là 11.964 điểm. SP500 là con số kỷ lục mới luôn, 22 điểm, hiện tại là 3.549 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.66%. Dầu thô thì giảm 49 xu, một thùng dầu thô là 42 đồng 29 xu, một euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng thì giảm 29 đồng 30 xu, một ounce vàng hiện tại 1.946 đồng 90 xu. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.57%, 20 năm 3.10%, 30 năm 3.15%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 56.300.000 đồng cho một lượng, bán ra là 57.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì economy của Hoa Kỳ, nước gọi là kinh tế, nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về lĩnh vực tư nhân, đã mướn vào 428.000 người vào tháng 8 vừa qua. Đây là con số nếu nhìn về cái khía cạnh lạc quan. Và trong cái bối cảnh đại dịch thì đây là con số rất tuyệt vời. Vì trong thời đại dịch mà những công ty tư nhân vẫn mướn người ồ ạt 428.000 người thì đây là con số quá đẹp. Nhưng nếu tính về cái thời điểm không đại dịch thì đây là con số quá tệ, phải là cần đến 1 triệu trở lên. Thì nếu mà tùy theo cái cách nhìn của mỗi cái cá nhân. Nhưng mà theo bản tin này đó thì tôi thấy là quá tốt, vì trong đại dịch mà những công ty tư nhân vẫn mướn người nhiều như vậy. Những công ty nào mà có 500 nhân viên trở lên thì mướn khoảng 298.000 người. Những công ty nho nhỏ đến công ty medium thì 52.000 người. Những công ty tương đối là 79.000 người. Về những lĩnh vực như là giải trí và khách sạn thì mướn vào 129.000 người. Giáo dục và y tế thì 100.000 người. Những công việc về chuyên môn và những cái business service thì 66.000 người. Về construction, xây dựng và những nhà máy thì xây dựng mướn 28.000 người, nhà máy là mướn vào 9.000 người. Đây là những con số mà tôi cho rằng rất là tốt trong cái mùa đại dịch này. Và bản tin vui cho quý vị nào mà renter đang mướn nhà mà trong thời điểm khó khăn không có tiền. Thì cách đây gần một tháng trước thì Tổng thống Donald Trump đã ký 4 cái sắc lệnh. Thì sắc lệnh một trong những đó là bảo vệ những người thuê mướn nhà không bị landlord đuổi ra. Và điều này đã được bắt đầu vào ngày hôm qua. Thì đúng là cái sắc lệnh ký đã bắt đầu rồi. Thì họ, trong khi bắt đầu thì họ phải đưa ra những cái giải pháp. Và hiện tại bây giờ CDC là sẽ control và public health powers. Thì CDC sẽ handle cái case này. Quý vị nào mà trong trường hợp không có tiền để trả tiền thuê thì sắp sửa bị landlord đuổi ra thì sẽ có sự bảo vệ từ chính phủ, tiểu bang và đặc biệt CDC, họ sẽ oversee những cái chương trình này. Và hỏi là người nào sẽ eligible, tức là được, có được tiêu chuẩn, thì chúng ta, nếu vị nào mà nhận tiền cái stimulus package của lần 1 đó, chúng ta có nhận được là chúng ta được tiêu chuẩn. Tức là một cá nhân thì 99.000, dưới 99.000 một năm, cặp vợ chồng thì dưới 198.000 một năm, thì đây là những trường hợp mà chúng ta có thể nhận được, tức là đã ok rồi đó, đã nhận được cái chương trình giúp đỡ từ chính phủ. Nếu vị nào mà bị thất nghiệp rồi không có tiền trả tiền thuê nhà, thuê cửa, thì, hoặc là ngay cả những cái mortgage dù không biết có hay không, nhưng mà đây chỉ nói là những người thuê mướn nhà cửa thôi, tức là renter thôi, khoảng 40 triệu người hiện tại bây giờ đang ở Mỹ đó, là đang thuê nhà. Thì trong 40 triệu này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề trả tiền thuê nhà cửa khi mà họ bị thất nghiệp, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì trong thời điểm mưa gió bão bùng như vậy thì quý vị thử hỏi làm gì thì uống cà phê ha, cà phê nóng. Mỗi năm như vậy thì Hiệp hội Cà phê Quốc gia, tức là National Coffee Association, NCA, họ đưa ra cái report là cà phê nào hiện tại bây giờ đứng đầu bảng là ngon nhất mà người Mỹ là yêu chuộng nhất. Theo cái thống kê thì mỗi ngày như vậy đó là có trên 150 triệu người Mỹ uống cà phê vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hoặc là đi làm vô sở uống cà phê. Và cái số này, số người này là chỉ 18 tuổi trở lên nha, chứ không phải là những bây giờ có những đứa trôi trôi khoảng 11, 12 tuổi nó tập tành uống cà phê rồi, cái đó không tính. Đây là những người 18 tuổi trở lên, adult over 18 years old, là 150 triệu người uống cà phê mỗi buổi sáng. Và theo cái thống kê này đó, là trung bình người Mỹ uống cà phê một ngày 3 lần, tức là 3 cup coffee a day. Đi làm hãng thì cũng biết rồi, ví dụ chúng ta uống cà phê, xong hồi đi làm vòng biết uống gì, uống ly cà phê nữa, tức là 3 lần. Và uống cà phê như vậy thì thói quen cũng tốt thôi, nhớ nha, uống cà phê phải uống nước thì nó khỏe, tức là lợi tiểu của uống cà phê với uống nước thì có những chất chắc cái thưa quý vị. Người uống cà phê nó kích thích chúng ta dễ đi tiểu tiện lắm, nên chúng ta phải cẩn thận uống cà phê nhiều hay uống nước nhiều nữa. Và sau đây là 8 cái loại cà phê mà được đứng đầu bảng mà người Mỹ yêu chuộng nhất trong cái năm ngoái và ngay cả năm nay. Trong 8 bảng đó là thứ 8 là McCafe, Pete là thứ 7, Community là thứ 6, Folgers là thứ 5, Green Mountain là thứ 4, Cafe Buffalo là thứ 3. Và hai cái đầu bảng mà Tí Dũng đưa ra cho vị cũng hơi bất ngờ là Starbucks and Dunkin' Donuts. Cái Starbucks đó, mày đứng thứ nhì, cái thứ bị đứng thứ nhì, người Mỹ không có chuộng Starbucks. Nếu vị nói là người Mỹ thích Starbucks, uống Starbucks thì thật sự nó là cái phong trào. Vì theo cái bản tin này thì cái survey đó, thì họ nói là cà phê Starbucks cái hộp nó quá đậm. Họ rang càng khét càng tốt, mà khi chúng ta uống một ly cà phê Starbucks đó, cái mùi khét nó nhiều hơn là cái mùi cà phê. Và nó đắng nữa. Vì thế, cà phê Starbucks chúng ta phải bỏ nhiều cái flavor. Họ bỏ nào là caramel, họ bỏ nào là cái sữa này sữa kia để nó làm án đi cái mùi cà phê. Và uống cà phê Starbucks là chỉ uống nước đường và một cái loại đen đen nào đó, chứ không phải là cà phê. Theo đây không nói là đây là những cái người yêu cà phê, mà những người mà làm survey thôi. Nhưng mà cà phê Starbucks được chuộng nghĩa là đậm, rất đậm và uống rất mạnh. Cái cà phê nó rất là mạnh, nó strong coffee. Nhưng mà Dunkin' Donuts được mệnh danh đứng đầu bảng, cái thưa quý vị, và họ cho đây là the world finest coffee. Cái hộp cà phê nó, chúng ta uống cà phê đen, cà phê không đắng, mùi cà phê rất đậm đặc, rất tốt, và nó roast cái hộp cà phê đó không bao giờ bị burn, tức là bị khét cái hộp cà phê. Và đây là cái loại cà phê mà hiện tại bây giờ người Mỹ ưa chuộng nhất. Thằng Tí Dũng đọc cái tin này cũng muốn đi mua cà phê Starbucks. Cái loại cà phê Dunkin' Donuts chúng ta phải vào Costco cũng có cà phê này, có thể mua về uống thử, hoặc là chúng ta đến cái tiệm cà phê Dunkin' Donuts, nhưng mà tôi cũng có thử trước đây một lần ở bên Pennsylvania đó, thì cà phê này họ bỏ đường hơi nhiều. Nếu mà chúng ta cẩn thận thì kêu họ ít đường thôi. Thì chúng ta uống thử hai loại cà phê này để coi cái survey của Hiệp hội Cà phê Quốc gia họ làm đúng hay không nha. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về cách nào để dành tiền đủ cho về hưu. Cái bản tin này tôi cũng đã đưa cách đây khoảng 3 năm về trước, nhưng mà năm nay nó lại khác. Thường thường 62 tuổi là cái tuổi sớm nhất chúng ta có thể nhận có được cả cái Medicare, Medicaid, nhưng mà 61 tuổi rưỡi không được. Và cái số tiền mà chúng ta phải nhận full benefit là tuổi 67, nhưng mà 62 về đã được rồi. Thí dụ khuyến khích quý vị nên về tuổi hưu 62, vì chúng ta nhớ cách đây khoảng 2 tuần trước, cái tuổi vị khi về hưu rồi chỉ sống được 19 năm thôi. Chúng ta nên enjoy. Và khi nào là đủ số tiền và khi nào bắt đầu để dành tiền để chúng ta về hưu. Và đây, cái thống kê này là cơ bản, đây là cơ bản nha, tùy quý vị, đây là cơ bản. Cái tuổi 30 đó, khi bước chạm mốc cái tuổi 30, chúng ta phải để dành được một năm income của quý vị. Thí dụ như một năm chúng ta làm 100.000, thì bước vào tuổi 30, không biết ta start để làm lúc nào, nhưng mà tuổi 30 là phải có 100.000 trong nhà băng. Cái này là cái basic nha, có nhiều người làm 10.000 năm, hay actually 20.000 năm, 30.000 năm, thì cái này không có đúng nha. Đôi khi chúng ta save được cái cuối đời, nó để có 200-300.000 thì không đủ xài. Nhưng mà cái basic là khoảng 55.000. Họ đưa ra là con số basic income là khoảng 55.000 một năm. Thí dụ lấy một số tròn 100.000 để cho dễ làm ha. Thì cái tuổi 40 đó là chúng ta phải có 300.000, tức là gấp 3 lần cái income. Cái tuổi 50 là chúng ta có 6 lần, tức là 600.000. Tuổi 60 là chúng ta có 800.000. Và by the time tuổi 67 chúng ta phải có 1 triệu đô. Vậy thì chúng ta nhớ, cứ tuổi 67 là gấp 10 lần cái income chúng ta. Tuổi 30 là bắt đầu có 1 lần income. Và chúng ta xem cách nào không biết, mà khi mà nó đúng như cái basic, cái cơ bản này đó, thì chúng ta có thể tạm thời gọi rằng cái tuổi vàng chúng ta nó ổn định hơn. Còn không thì nó sẽ vất vả đấy các bạn ạ. Xin trở lại Hoàng Tính.
Bạn được nhiều bạn.
Dạ. Yeah.
Bạn được nhiều rồi. Ở mức nào rồi?
Wow, nếu mà để coi để tính cả nhà. Thật sự ra nếu mà làm part time mà lên đài nói như vậy rồi chắc đã dành tuổi đến khoảng 167 tuổi mới đủ đi vô.
Hơi bị lâu đấy.
hơi thê thảm đấy ạ. Thôi bây giờ tính hỏi rồi, hỏi người hỏi tính là tính có bao nhiêu rồi?
Chưa được bao nhiêu hết bạn, nhưng mà chắc chắn chưa được bao nhiêu. Chúng ta cũng phải có được một cái kế hoạch cho nó rõ ràng. Tại vì khi mà bạn nói vào cái lúc mà cái người nghe nó 30 tuổi thì cũng sẽ rất là ok cho những cái quý vị thính giả. Khi bạn nói cái này mà khi mà người ta là 50, 60 tuổi thì phải gọi là họ phải tính lại và họ phải xem lại như thế nào để chúng ta đạt được cái mức yêu cầu 600, 800 hoặc là lúc mà 67 tuổi họ sẽ đạt được 1 triệu đó thưa bạn, đúng không?
Em thấy cái tuổi trẻ bây giờ nó hoàn tính, họ sống rất là gọi là nhẹ nhàng, vô tư, thoải mái.
Đúng.
Không có đưa ra một cái standard cho cái cuộc đời của mình hay là cái tương lai của mình. Thí dụ như bây giờ đưa ra 1 triệu là tuổi về hưu là 1 triệu đi. Nhưng mà họ nghĩ là 1 triệu đó là quá dư cho họ, hay họ mua cái nhà thiệt nhỏ. Họ không lập gia đình, họ vẫn có con. Tức là họ xem những cái gì mà nó nghĩ là nó sẽ bắt hại lấy cuộc đời của họ, là họ trim it up, tức là họ cắt ra. Giờ họ ăn uống cũng cẩn thận, rồi họ tiêu xài cũng cẩn thận, họ không cần phải xe xua, vân vân. Thì cái số 1 triệu này, tôi nghĩ rằng đến cuối cuộc đời của họ, đến cái tuổi về hưu của họ đó, thì nó quá dư thừa cho một cái đời sống gọi là standard, của American standard. Cũng tùy theo quý vị, hai người Việt Nam thì dùng tin chắc rằng họ muốn sống một đời thiệt là thoải mái, chứ không phải là như là phải cắt giảm hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cũng tùy theo cá nhân quý vị, tôi nghĩ rằng tuổi về hưu thì tùy theo cá nhân chúng ta cho xài sao thì mà thấy thoải mái là được rồi.
Dạ vâng.
Cảm ơn Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Tính Việt có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn đã đến chương trình này, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với lại Tiến Dũng. Chúc cho quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường của ngày mai sẽ tiếp tục nha thưa quý vị. Và chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl Restaurant trong khu thương mại Sa Tham Square. Nhà hàng The Pearl có thức ăn tươi ngon, vừa có thể phục vụ quý khách đến ăn tại nhà hàng hoặc là order to go. Nhà hàng sạch sẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh theo sự hướng dẫn của CDC. Điện thoại cho nhà hàng The Pearl 972-975-5222, 972-975-5222. Và thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của hệ thống siêu thị Hồng Kông. trong và trung tâm thương mại South Times Square. Chợ Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl và siêu thị Hồng Kông South Times Square đã bảo trợ cho những chương trình có lợi cho quý vị thính giả trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Đặc biệt, thưa quý vị, đặc biệt hiện nay chợ Hồng Kông Grand Prairie và nhà hàng The Pearl trong South Times Square cũng đang cần tuyển nhân viên, nhiều nhân viên. Thưa quý vị, gọi ngay cho nhà hàng The Pearl cũng như là Hồng Kông Grand Prairie.